72. Chuyện chú bé Vương Thân. Thôn Dương Gia có một chú bé tên Vương Thân bị bệnh trầm trọng. Cha mẹ chú tới cầu thỉnh hòa thượng trị bệnh cho con họ. Hòa thượng quán sát nhân duyên của chú Vương Thân. Hòa thượng kể: Tôi cùng hòa thượng phương trưởng của chùa chúng tôi đi ra ngoài hóa duyên từng nhà một và đến mỗi một gia đình để hóa duyên quyên góp. Lúc đó có một người quỳ trước ngưỡng cửa không cho chúng tôi vào nhà ông. Có người tưởng rằng ông ta không muốn bố thí nên bảo chúng tôi đi. Chúng tôi hỏi ông: Tại sao ông quỳ như vậy? Ông nói con trai ông hiện bị bệnh nặng, cầu xin hòa thượng phương trưởng cứu giúp trị bệnh cho đứa con trai mình. Hòa thượng phương trưởng xoay qua bảo tôi tìm cách giúp ông ấy. Tôi nói: Bộ con có cách sao?
Đứa nhỏ ở Đại Ba sắp chết mà chú bảo nó sống là nó sống lại ngay đó. Vậy chú thử đi xem đứa bé này coi nó ra sao.
Sao thầy không giúp nó?
Tôi không có năng lực này.
Tôi bèn hỏi ông ta: Tại sao ông quỳ ở trước cửa nhà không cho chúng tôi đi vào nhà vậy?
Con nghe nói ở Đại Bá có đứa nhỏ bị bệnh sắp chết mà các thầy giúp nó được lành bệnh. Con nghĩ các ngài nhất định có cách trị bệnh cho con của con.
Tôi nói: Vậy ông hãy đem con của ông đến cho tôi coi ra sao. Đứa bé họ Vương tên trong là Thân. Lúc đó nó được 11 tuổi, bị bệnh đau bụng nhức đầu rất lâu cũng trị không lành. Lúc chú bé tới gặp tôi nói với chú rằng: Con hãy mau xuất gia, mau làm tu sĩ thì sẽ hết bệnh liền. Bởi chú bé có tướng mạo của thầy tu. Tôi nói với cha mẹ nó: Nếu ông bà cam tâm xả cho nó xuất gia làm tu sĩ, tôi có thể bảo cho nó hết bệnh. Còn không nỡ cho nó xuất gia thì tôi không có cách gì hơn. Cha mẹ chú bé nói:
Xả được. Nó hết bệnh, chúng con sẽ dẫn nó đến chùa Tam Duyên xuất gia.
Vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày nay trở đi, nó sẽ lành bệnh, không còn bệnh nữa đâu. Tôi vừa nói xong, quả nhiên Vương Thân cũng hết bệnh. Một tháng sau, tôi đến nhà chú ta nói: Con phải xuất gia đó. Cha mẹ chú nói:
Đợi một chút, chừng 2 tháng nữa, khi bệnh nó thật hết hẳn, chúng con sẽ cho nó xuất gia ngay.
2 tháng sau, tôi lại tới nhà chú bảo chú xuất gia. Cha mẹ chú lại nói hãy đợi thêm chút nữa. Tôi nói: Sau này bệnh nó có tái phát thì tôi không có cách gì để trị nữa đó. Rồi 3 tháng sau, tôi lại đến thôn đó, nhưng tôi không đến nhà chú ta. Tại sao không đến? Bởi tôi đã đến 2 lần, họ đều nói là muốn đợi một chút nữa. Nên nay tôi chỉ đi ngang qua cửa mà không ghé vào. Chú Vương Thân dù ở trong nhà nhưng biết được tôi sẽ đi ngang qua thôn của chú, nên nói với cha mẹ chú:
Không xong rồi, con thấy sư phụ của con hôm nay đi ngang qua đây, nhưng sao không ghé vào nhà mình? Chỉ sợ bệnh của con sẽ tái phát thôi.
Có tái phát cũng không cần lo, vài ngày sau là khỏi là, con đừng có sợ.
Đó là ngày 23 tháng 11. Đến ngày 26, Vương Thân thật bị bệnh nặng. Cha của chú không thể không đến chùa tìm tôi. Ông muốn đem con của ông đến chùa xuất gia, nhưng tôi không có ở đó, nên ông đành phải quay về nhà. Có điều kỳ lạ là linh hồn của Vương Thân đã theo cha chú đến chùa. Cho nên, hòa thượng phương trưởng ở đâu, người nào ở phòng nào trong chùa, chú đều biết hết. Đợi khi cha chú về đến nhà, chú nói với cha chú rằng:
Con mới theo cha đi chùa nè.
Rồi ra sao?
Tại sao cha không thấy con?
Cha không thấy con, nhưng con thấy cha. Con đi theo phía sau cha đó.
Sáng sớm ngày 27, Vương Thân ngồi kiết già ở nhà. Trong nhà không có đèn điện, chú nói với cha chú:
Cha ơi, cha đốt đèn lên, xem giúp coi con ngồi có ngay thẳng không?
Cha chú đốt đèn thì thấy chú ngồi kiết già mà qua đời ở nơi đó rồi. Dù cho cha mẹ chú khóc thảm thiết cách mấy đi nữa, chú cũng không sống lại nữa. Sau đó cha chú nói với tôi,
nếu sớm biết là vậy thì chúng con đã cho nó xuất gia rồi.
Nhằm đúng ngày tôi lại đến thôn đó, cha mẹ chú khóc lóc với tôi, hỏi tôi còn có cách gì cứu sống lại con họ không. Tôi nói, phương pháp này không phải là của tôi, mà là của tự ông bà thôi. Tôi nói cho ông bà biết, nhưng ông bà không dùng. Vậy tôi cũng không còn cách nào hơn. Tại sao tôi bảo vương thân xuất gia? Vì chú có tướng mạo của người tu sĩ, tài lớn lớn, mũi bự bự, tướng mạo rất viên mãn. Hơn nữa, kiếp trước, chú là một hòa thượng. Có thể nói, chú phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn làm hòa thượng. Tôi vừa nhìn thấy chú là bảo cha mẹ chú cho chú xuất gia. Cha mẹ chú vì đang lúc chú bị bệnh, không thể không chấp nhận. Đến khi chú hết bệnh thì không đành lòng cho chú xuất gia, cho nên chú mới chết. Tuy chú bé này đã chết, nhưng đến nay vẫn thường thường theo tôi. Lúc sống chú không được xuất gia, chết vẫn còn biết tu đạo. Tương lai vẫn có thể làm hòa thượng. Tại sao tôi muốn nói chuyện này? Bởi vì lúc trẻ mà tu đạo thì dễ được thành công nhất. Đây là sự việc tôi đã gặp qua khi xưa. Bởi cha mẹ chú không cho phép chú xuất gia nên chú mới chết như vậy. Người có niềm tin được cứu. Vợ ông Lý Thắng Tỷ vì uống nước trò tự vẫn, nên con trai bà là Lý Anh Kiệt cấp tốc chạy đi cầu cứu với hòa thượng và cảm động bởi lòng hiếu thảo của người con. Ngài dùng chú Đại Bi cứu độ bà Lý. Nhà họ Lý cảm kích ơn đức hòa thượng cứu mạng, kính tặng tấm biểu ngữ Tự Tại Như Lai cùng bản đối liễn do Vương Phụng Nghi viết: Từ Bi Phổ Độ Tính Giả Đắc Cứu Thành Chánh Giác. Quá hóa tồn thần, lễ chi hoạt phước ngộ vô sanh. Nghĩa là từ bi phổ độ cứu người tính tâm thành chánh giác, để tâm sửa lỗi lễ lại được phước ngộ vô sanh. Mười mấy năm sau, trong bổn phái quy y của các đệ tử quy y Ngài có câu đối liễn này ở hai bên hình của Ngài. Đây cũng biểu hiện cho sự hoàn truyền chánh pháp với bi nguyện bảo hộ chúng sanh của hòa thượng. Hòa thượng kể: Tôi nhớ lại tại sao tôi thường đến Đông Tĩnh Tử. Vì ông họ Quách có cô con gái muốn xuất gia tu hành, nhưng không tìm được sư phụ. Tôi giới thiệu cô đến hội đạo đức học đạo căn bản làm người. Bởi có cơ duyên này nên mùa thu năm đó tôi lại đến Đồng Tĩnh Tử gặp vị đệ tử quy y tôi. Lý Thắng Tỷ làm thôn trưởng ở đó. Một ngày nọ, hai vợ chồng ông gây lộn, bà vợ nóng giận bèn uống một chén nước trò để tự tử. Ở phương Bắc, nếu bỏ một chút nước trò vào sữa đậu nành, tức có thể làm đậu hũ. Nếu chúng ta dùng một chút nước này trong thức ăn thì không sao, nhưng nếu dùng nhiều là có thể bị độc chết. Vì vậy, khi uống nước này xong, bà ta sôi bột mép, mắt không thấy gì, cũng không thể nói chuyện. Con trai bà nghe nói tôi ở Đông Tĩnh Tử bèn tìm đến tôi. Chú quỳ dưới đất bên cây kháng, cầu thỉnh tôi cứu mẹ chú. Lúc đó tôi không đáp lời chú, cũng không để ý đến chú. Qua 20 phút sau, chú vẫn còn quỳ ở đó. Vốn là nếu uống nước độc này mà qua 20 phút thì không cách gì cứu được. Tôi thấy chú này rất thành tâm, tôi bèn nhận lời đến nhà chú. Đến nơi tôi tụng trì chú Đại Bi, trì tụng khoảng 5 phút. Người bất tỉnh nhân sự này bèn ói ra hết các nước trò đã uống mà không hề gì. Đây là một chứng minh cụ thể của việc trị bệnh bằng chú Đại Bi. Sau khi trải qua sự việc này, đã có rất nhiều người trong thôn trì tụng chú Đại Bi. Có phụ huynh Lý Thắng Tỷ cùng bà vợ và con là Lý Anh Kiệt. Ảnh chụp năm 2001. Ghi chú: Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tục danh Quách Ngọc Hà, kể lại: Hàng xóm tôi có một bé gái khoảng 12 tuổi bị bệnh gần chết, nên cha mẹ cô ta cho cô ta vào chùa xuất gia. Tôi và cô ta là bạn thân. Tôi thấy vậy cũng muốn theo cô ta cùng xuất gia, nhưng gia đình tôi không cho phép, nói:
Con người ta bệnh đến gần chết như thế mới đưa đi xuất gia. Nếu con mà bệnh đến nỗi gần chết giống vậy thì ở nhà cũng sẽ cho con xuất gia thôi.
Lúc đó tôi được 14 tuổi, tôi nghĩ mãi, tôi phải làm sao để sanh bệnh đây, mà phải bị bệnh nặng đến sắp chết thì mới có thể xuất gia được. Đến lúc 16, 17 tuổi, năm 1942, Hòa Thượng lúc đó 24 tuổi, quả nhiên tôi bị bệnh một trận, phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, coi như chỉ là còn chờ chết. Người nhà khiêng tôi ra ngoài nhà kho vì sợ tôi chết trong nhà thì không tốt. Mỗi ngày mẹ tôi đến thăm coi tôi đã chết chưa. Hàng xóm hai bên tới xem đều hỏi:
Chết chưa vậy? Vẫn còn chưa chết à?
Còn chưa chết hả? Thật là mang tội.
Lúc đó chẳng có người nào hỏi đã sống lại chưa. Một ngày nọ, chỉ có mình tôi nằm trong nhà kho. Không phải là nằm mơ, tôi thấy có một đoàn tu sĩ. Họ đắp y cà sa, đi tụng kinh, gõ mõ, đánh khánh. Tôi đi theo ở phía sau. Trong số đó, có một thầy quay đầu lại, chỉ tôi nói:
Rồi con sẽ hết bệnh. Thôi con trở về đi.
Đợi khi mẹ tôi tới thăm tôi nói: Con hết bệnh rồi, con muốn xuất gia. Bà đồng ý. Mẹ tôi thấy tôi đã nói chuyện được, nên bà bảo người khiêng tôi vào nhà. Đợi đến khi tôi lành bệnh hẳn, tôi nhắc lại chuyện xuất gia với mẹ tôi. Bà không nói gì. Tôi nhắc lại lần nữa, bà nói:
Bởi vì lúc đó con bị bệnh nên nói bậy đó thôi.
Sau đó dù tôi có nói gì đi nữa, bà cũng không đồng ý. Năm 1944, vào thời kỳ Ngụy Mãn, phía ngoài vách nhà tôi có một giếng nước. Người trong làng sau bữa cơm chiều, họ thường tụ tập lại tán dóc ở bên giếng nước. Tôi trong nhà thường nghe họ ở ngoài nói về Vương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử thủ hiếu ở mộ phần ra sao. Ngoài ra còn nghe rằng họ muốn tu sửa chùa Tam Duyên. Tôi chỉ ở trong nhà nghe thôi chứ không được đi ra ngoài. Vì tôi là con gái mà ở ngoài toàn là bọn đàn ông trò chuyện, nên nếu tôi đi ra ngoài sẽ bị mẹ tôi quở trách. Tôi thường ao ước nếu tôi được lễ bái hai thầy làm sư phụ thì hay biết mấy. Tôi nghĩ như vậy cũng có hơn nửa năm. Một bữa trưa nọ, mẹ tôi chạy vào phòng nói với tôi:
Ngoài kia có hai thầy tới, họ đã vào trong nhà rồi.
Tôi thầm nghĩ, chắc không phải là Bạch Hiếu Tử, Vương Hiếu Tử đâu. Tôi ra khỏi phòng xem, thấy một vị trẻ tuổi, cao, ốm, mặc y phục rách nát, dài cũng mục nát. Vị kia thì lớn tuổi, chừng 70-80 tuổi, không cao, cao khoảng cỡ tôi. Mặt có vài vết rỗ, mặc đồ rất cũ, nhưng không đến nỗi rách rưới như vị thầy cao kia. Gia đình tôi là một tiểu phú nông, cha tôi không cần phải đi làm. Ngày đó cha tôi đi ra ngoài chơi, tôi vội đi tìm ông về nhà. Ông bước vô cửa, thấy hai vị thầy bèn chào hỏi:
Từ đâu đến?
Tứ Đồn. Cha tôi lại hỏi:
Quý danh?
Mỗi vị nói, họ Vương, họ Bạch. Tôi vừa nghe đến tứ đồn là biết đây nhất định là từ chùa Tam Duyên tới. Lại nghe đến họ Vương, họ Bạch, thì hai vị này tất nhiên là Vương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử rồi. Nghe danh hai người, cha tôi vội vàng cúi đầu đảnh lễ, nhường chỗ ngồi mời uống trà, rồi cùng chuyện trò, và còn giữ hai vị ở lại dùng cơm. Cha tôi lại bảo mẹ và chị dâu làm bánh thết đãi hai ngày. Tôi nhớ bữa đó họ nói về việc tu cất chùa Tam Duyên và cũng nói về Phật Pháp. Trong câu chuyện, đa số là Bạch Hiếu Tử nói, còn Vương Hiếu Tử rất ít nói. Đến lúc ra về, cha tôi lại sai anh tôi đánh xe ngựa chở hai thầy về chùa. Lúc đó gia đình tôi có nuôi hai con ngựa. Cả ngày tôi thường mơ ước gặp được Vương Hiếu Tử, Bạch Hiếu Tử. Nay kể ra là đã được gặp rồi. Tôi vui mừng không biết làm sao, vội chạy ra ngoài nói với bà con hàng xóm. Bạch Hiếu Tử, Vương Hiếu Tử đến rồi, họ đang ở trong nhà tôi đó. Cho nên có rất nhiều người kéo đến, họ nói tiếp nhau ra vào nhà tôi không ngớt. Tôi vui mừng không thể kể. Lúc đó tôi không có nói chuyện với Bạch Hiếu Tử, Vương Hiếu Tử. Tôi không dám nói, cũng không đủ tư cách để nói. Bởi vì người lớn nói chuyện, không tới phiền con nít xen vào. Sau đó, Hòa Thượng thường đến thăm chúng tôi. Có lúc Ngài cũng ở lại nhà tôi và ở lại nhiều lắm, một hay hai ngày. Mỗi lần tới, Ngài đều giảng Pháp, trị bệnh. Hàng xóm chung quanh đều đến nhà tôi nghe Pháp. Có khi Hòa Thượng cách khoảng lâu không tới, họ đều hỏi chúng tôi.
Bạch Hiếu Tử có tới không? Có tới không hả?
Lúc đó người ta quen miệng gọi Hòa Thượng là Bạch Hiếu Tử. Sau khi quy y xong, họ mới gọi là sư phụ. Đại sư Thường Nhân sau đó chỉ ghé qua nhà tôi hai lần. Ngài rất ít ra ngoài và cũng không thâu đệ tử quy y. Lúc Lý Anh Kiệt 12-13 tuổi, mẹ chú uống nước tro tự tử. Chú đã đến nhà tôi cầu xin Hòa Thượng cứu mạng mẹ chú